cứ sư phụ xin trách phạt đệ tử. Lão bắt chước miệng lưỡi Trương Tiểu Phàm học lại một lượt, rồi giận dữ bảo: rõ là y sai rồi, lại làm ra bộ đáng thương tuổi thân. Cứ như cái lão sư phụ ta đây ức hiếp y, bức bách y không bằng. Đúng là lý lẽ ở đâu đây? Tôi như ngoái trông về phía khu nhà ở bảo: muội không tin là huynh không nhìn ra. Điềm Bất Dịch hỏi: cái gì? Tôi như điềm đạm nói: dáng vẻ linh nhi rất kỳ lạ, huynh không thấy ư? Điềm Bất Dịch hừ một tiếng. Tôi như cười: huynh cũng nhận ra rồi, Tiểu Phàm năm năm nay ở lì trong Đại Trúc Phong, không hề ra ngoài. Khả năng là chỉ có môn hạ đệ tử của chúng ta lén truyền cho y. Tình nhi xưa nay rất tốt với Tiểu Phàm, ngày thường y được cha mẹ yêu chiều, nó dám đem pháp quyết tầng thứ ba truyền cho Tiểu Phàm lắm. Mà trong lòng nó nếu không có mưu mô, cứ nhìn cái thói hàng ngày có việc gì cũng giơ đầu ra chịu thay cho Tiểu Phàm, sao hôm nay lại không nói lời nào? Chẳng phải nó thì còn là ai nữa đây? Điềm Bất Dịch dường như sớm đã nghĩ đến những điều đó, mặt không lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn có nét giận. Rồi không chịu được lại tiếc: cứ cho là linh nhi sai, nhưng muội nhìn cái gã tiểu tử ấy đứng trước mặt bao nhiêu đồ đệ vẫn cứng đầu cự lại ta, thật là đáng chết. Tôi như phì cười, khe khẽ vỗ lên vai trượng phu trách: huynh chẳng phải cũng có cái tính chết không chịu nhận sai ư? Còn đi cáu thằng nhỏ. Hơn nữa Tiểu Phàm làm những điều này đều là vì linh nhi, tấm lòng ấy hiếm có lắm. Điềm Bất Dịch đảo mắt nhưng không nói gì. Tôi như liếc nhìn lão bảo: thế huynh định sau này trở về sẽ xử lý như thế nào đây? Lén thầy học nghệ, tội danh vừa lớn vừa nhỏ. Hay là chúng ta nể mặt linh nhi, đừng quá mạnh tay, ngày mai để Tiểu Phàm về Đại Trúc Phong, ở hậu sơn quay mặt vào tường độ 5-30 năm là được rồi. Điềm Bất Dịch hơi sững lại, hừ một tiếng bảo: khó khăn lắm môn hạ đệ tử của ta mới xuất hiện được một tài năng kỳ lạ, để y quay mặt vào tường chẳng phải là làm cho bọn Thương Tùng, Thương Chính Lương thoải mái lắm sao? Không phải nói nhiều, ngày mai bất luận sống chết cứ để y tiếp tục tham gia thi đấu. Cô Như mỉm cười quyến rũ, phong tư rung động lòng người, đi lên chắc tay trượng phu bảo: muội biết huynh là người miệng thì cứng nhưng tim thì mềm mà. Khuôn mặt béo tròn của Điềm Bất Dịch thoáng đỏ lên, nhưng lập tức trở lại như thường, ngó nhìn bốn xung quanh. Vợ chồng già cả rồi, muội không sợ người ta cười cho à? Tôi như liếc xéo lão, mắt lấp lánh: sao nào, huynh giờ làm thủ tọa thì lại sợ à? 300 năm trước cũng đồng kỳ thất mạch hội võ trên Thông Thiên Phong này, huynh đêm khuya lén chạy đến chỗ muội gọi muội ra đây. Lúc ấy sư phụ Chân Vu đại sư và sư tỷ Thủy Nguyệt đều ở ngay bên, mà có thấy huynh sợ đâu? Điềm Bất Dịch hà một tiếng cười: sư phụ Chân Vu lúc ấy hơn 600 tuổi, sớm đã hồ đồ ta mới không có sợ. Còn một sư tỷ hung thần ác sát của muội vốn đã làm ta rất ngứa mắt, tự mình muốn cô độc trên đời thì thôi, lại khăng khăng lôi kéo muội không rời. Ta hậu muội ấy còn chưa hết, đời nào sợ muội ta? Tôi như trừng mắt: không cho phép huynh nói xấu ân sư với sư tỷ muội. Họ đối với muội nghĩ nặng tình sâu. Điềm Bất Dịch nhún nhún vai không nói gì. Dưới ánh trăng sáng, thân hình bé lùn của lão rung lên, hơi có vẻ hoạt kê, dáng điệu dương dương tự đắc. Nhưng ngầm ý bảo, dù họ tốt với muội đến đâu thì muội cũng đã gả cho ta rồi. Tôi như trông thấy, không nén được liền trách, chẳng đứng đắn chút nào cả. Điềm Bất Dịch tâm trạng vui vẻ, nắm bàn tay ngọc mịn màng như lụa của vợ, chậm rãi sánh bước đi trong vân hải. À phải rồi, ta lại quên mất một việc quan trọng.
Sao vậy?
Gã số tiểu tử đó dùng thanh cời lò làm pháp bảo mà khiến gió nổi nước trào. Vừa rồi mãi tức giận nên quên lấy nó ra xem. Tiểu phàm rốt cục vẫn là tự mình tu hành, e rằng hiểu biết về khống chế vận dụng pháp bảo không nhiều. Hình xem có nên sắp xếp lúc nào chỉ điểm cho y một chút.
Ừ, để sau hãy hay. Đêm qua trưởng môn sư huynh gọi mấy thủ tọa chúng ta tới, bảo là đã dùng không linh thuật nói chuyện với linh tôn. Hình như linh tôn cảm thấy có một thứ hung vật, sát khí nào đó động đậy, nhưng sau lại không tìm thấy đâu cả.
Vậy thì làm thế nào?
Còn làm thế nào được? Không tìm thấy tức là không tìm thấy. Linh tôn ít nhất cũng sống được 6.000 năm rồi. Sư phụ muội 600 tuổi đã hồ đồ, linh tôn bây giờ hồ đồ một chút thì cũng không có gì là lạ.
Đến đây là hết chương 27. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 28.
Tiền.
Tác giả Tiêu Đỉnh. Người đọc chương 28 Tứ Cường.
Hôm sau mặt trời lại nhô lên. Người của Đại Trúc Phong đến quảng trường mới phát hiện ra 8 ngôi đài đã dỡ bớt đi 4. 4 đài còn lại sắp theo vị trí các phương đông tây nam bắc. Điềm Bất Dịch và Tô Như đi đầu tiên. Trương Tiểu Phàm thương thế qua một đêm cũng có vẻ đỡ hơn, đi giữa mọi người. Hắn từ xưa tới nay chưa từng được coi trọng như thế, bộ dạng thành ra e dè. Ngoảnh đầu lại nhìn, khe khẽ hỏi Đỗ Tất Thư bên cạnh.
Lục sư huynh, đại sư huynh bị thương có nặng không? Sao lại đến nỗi đi không nổi vậy?
Đỗ Tất Thư lắc lắc đầu nói.
Sư phụ sáng cho đại sư huynh có nói do hôm qua thi đấu quá kịch liệt với thượng tiểu sư huynh bên chi chính. Một người chuyên tấn công, còn một người lại chuyên phòng ngự. Đấu đi đấu lại, đấu đến lưỡng bại câu thương, tổn hại hết kinh mạch, e là sẽ ảnh hưởng không ít đến sự tu hành.
Trương Tiểu Phàm thất kinh nói.
Lại, để hôm nay gặp thượng tiểu sư huynh, chẳng phải là càng bị y đánh cho tan tác ư?
Đỗ Tất Thư lườm.
Nếu theo lẽ thường thì đúng như thế đó, nhưng chính là vì theo lẽ thường, ngày trước đây lúc đệ thị thí, phần lớn các vị sư huynh đã cược là đệ thua.
Trương Tiểu Phàm á khẩu tắc tiếng, đành ngậm chặt miệng. Lôi đài lớn nhất nằm ở phía bắc,
người trang trọng như Nam, chẳng cần nói cũng biết chính là nơi Lục Tuyết Kỳ thi đấu. Điềm Bất Dịch liếc về đàn ấy hừ một tiếng, tất nhiên chẳng thiện cảm gì với kẻ đã đánh bại con gái mình, lập tức dẫn môn hạ đi về lô đài phía tây. Mới đi được mấy bước, Trương Tiểu Phàm thân hình bỗng dưng chấn động, thấy một toán người từ mé bên đi ngược lại. Dẫn đầu là một lão nhân dáng vẻ già nua, đi song song bên lão chính là Tăng Vương Thư. Sau lưng hai người có hơn 100 đệ tử Phong Hồi Phong. Trương Tiểu Phàm trông thấy nhóm của Cao Sư Huynh, nhưng không thấy Bằng Xương đâu cả. Dường như cảm nhận được ánh mắt lúc hai người hai bên đi ngang qua nhau, Tăng Thư Thư đột nhiên: Bành Sư Huynh không đến, đang ở phòng dưỡng thương. Trương Tiểu Phàm cười ượng, thấy sắc mặt Tăng Thư Thư ánh mắt chiếu ra lạnh băng. Lão nhân già nua dẫn đầu tất nhiên chính là Tăng Thúc Thường, thủ tọa Phong Hồi Phong. Ông ta liếc nhìn Trương Tiểu Phàm, cái nhìn tuy không sắc nhỏ nhưng thâm thúy cùng cực, hình như chỉ bằng một cái nhìn ấy đã soi thấu hắn đến tận ruột gan. Trương Tiểu Phàm bất giác co mình lại, thình lình nghe tiếng Điềm Bất Dịch: Tăng Sư Huynh mạnh giỏi ạ. Tăng Thúc Thường đáp lễ: Chào Điềm Sư Huynh, nghe nói môn hạ Quý Chi Phái mới xuất hiện một kỳ tài tên gọi Trương Tiểu Phàm, đạo pháp độc đáo, hôm qua đấu với gã đệ tử vô dụng Bành Xương của ta, đánh cho y trọng thương gần chết rồi. Trương Tiểu Phàm biến sắc, thất thanh kêu: Cái gì? Bành Sư Huynh thương nặng đến thế kia? Lời vừa thốt ra, môn hạ đệ tử Phong Hồi Phong lập tức nhao nhao bảo cả này thật là ác độc, đã thương người ta rồi lại còn giả bộ kinh ngạc, nếu không phải là vô tâm thì cũng là chế nhạo. Ánh mắt Tăng Thúc Thường thoáng qua một tia giận dữ, nhưng không tiện phát tác với hậu sinh tiểu bối, chỉ cười nhạt bảo Điềm Bất Dịch: Điền Sư Huynh, huynh dạy được đồ đệ giỏi lắm. Điềm Bất Dịch vốn đã cau mày, nghĩ bụng gã số tiểu tử này quá kém giao tiếp, nhưng nghe Tăng Thúc Thường nói như hàm ý móc máy, sẵn tính hiếu cường bảo thủ, lão lập tức cười đáp: Đâu có, đâu có, Tăng Sư Huynh quá khen rồi. Tiểu Phàm, lại bái kiến Tăng Sư Thúc đi. Trương Tiểu Phàm đờ người, Tăng Thúc Thường đổi sắc mặt, tụ bào khẽ phẩy, lạnh lùng bảo: Thôi khỏi cần. Đoạn phất tay áo mà đi. Tăng Thư Thư liếc Trương Tiểu Phàm lạnh nhạt bảo: Ta không nhìn ra tuyệt nghệ thâm tàng của đệ, thật xấu hổ, lại còn xin với Bành Sư Huynh thủ hạ lưu tình, không ngờ là làm hại huynh ấy. Trương Tiểu Phàm cuống quýt kêu: Đệ không có. Hắn nói chưa hết, Tăng Thư Thư đã lắc đầu bỏ đi. Người của Phong Hồi Phong cũng theo liền, ánh mắt nhìn lại thảy đều băng giá. Trương Tiểu Phàm đang buồn rầu, bỗng liếc thấy trong đám người, Cao Sư Huynh lướt qua trước mặt, đột nhiên nháy nháy mắt. Trương Tiểu Phàm còn sững sờ, Cao Sư Huynh đã bỏ đi xa. Điềm Bất Dịch ngó đám người Phong Hồi Phong, cười nhạt, khoát tay dẫn chúng đệ tử hướng về lô đài phía tây. Điểm thi đấu ngày hôm nay. Đến nơi, họ trông thấy xung quanh đã có hơn 200 người vây kín, chen vai thiết cắm. Xem ra ngoài đài của Lục Tuyết Kỳ, đây chính là chỗ náo nhiệt nhất trên quảng trường Vân Hải. Trương Tiểu Phàm thở ra một hơi lạnh, khe khẽ hỏi mấy sư huynh bên cạnh:
nhiều người thế, vị thường tiễn sư huynh đó chắc hẳn là lợi hại lắm. Mọi người đều cười. Hà Đại Trí nghiêm chỉnh đáp: Thường sư huynh đạo hạnh cao thâm khỏi cần phải nói, nhưng ta thấy những người ở đây phần lớn là đến xem đệ đó, tiểu sư đệ ạ. Tiêu Tiểu Phàm thất kinh, ngạc nhiên hỏi: Sao có thể thế được? Hà Đại Trí khà một tiếng: Đến hôm nay thất mạch hội võ chỉ còn có 8 người, trong đó người nổi nhất là đệ. Ai mà không muốn đến xem đệ rốt cục có mấy đầu mấy tay? Trương Tiểu Phàm á khẩu. Điềm Bất Dịch dẫn đệ tử đến phía dưới đài. Trên đường trông thấy sư đồ đã rút phong, mọi người nhao nhao tránh ra nhường lối. Điềm Bất Dịch nhìn bốn phía xung quanh, thấy đệ tử của Chi Chính không phải là ít. Chắc là vì hôm nay có thường tiễn thi đấu nên họ tới xem cũng đông hơn. Nhưng trưởng lão Chi Chính thì chẳng có mấy vị, chữ môn đạo huyền chân nhân cũng không đến. Điềm Bất Dịch câu mày, khẽ nói với Tô Như bên cạnh: Chữ môn sư huynh làm sao lại chưa đến? Trong Chi Chính còn có đệ tử khác thi đấu ư? Tô Như lắc đầu: Không, năm nay chẳng hiểu tại sao đệ tử Chi Chính tư chất không tốt lắm, đến lúc này chỉ còn mỗi thường tiễn thôi. Điềm Bất Dịch trầm ngâm, bước lại nơi chính giữa dưới đài, thấy đặt 5-6 cái ghế, nhưng chỉ có một lão già râu bạc đang ngồi. Trông thấy bọn Điềm Bất Dịch đi đến, lão cũng đứng dậy. Trương Tiểu Phàm đờ người, nhận ra lão già râu bạc đó chính là người ngồi dưới đài lúc hắn tỉ thí với Sở Dự Hồng hôm kia. Lão già râu bạc hiển nhiên cũng nhớ Trương Tiểu Phàm, ánh mắt lướt về phía hắn rồi nói với Điền Bất Dịch: Điền sư huynh, thật không ngờ môn hạ huynh năm nay lại xuất hiện một nhân tài. Điền Bất Dịch có vẻ cũng thân với lão già, bèn cười ha ha nói: Phạm sư huynh quá khen rồi, mời ngồi mời ngồi. Lúc ấy sau đài tiếng chuông nổi lên, Điềm Bất Dịch ngoảnh đầu bảo Trương Tiểu Phàm: Lão thất, còn lên đài đi. Mấy trăm ánh mắt tức thời soàn soạt quét tới, đổ lên mình Trương Tiểu Phàm. Hắn chưa bao giờ bị nhiều người nhìn đến như vậy, mặt mày phát nóng, ứng tiếng: Vâng. Nói đoạn quay đầu, không dám liếc lại phía sau nữa, cứ đi một mạch lên sàn đấu. Được mấy bước, bỗng nhiên bị Tô Như nắm lại. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên: Sư nương sao ạ? Tô Như mỉm cười, mặt có vẻ quan hoài, hỏi: Các vết thương trên mình còn đau không? Trương Tiểu Phàm lắc đầu: Sư phụ tự tay chạy chữa cho con, gần như khỏi hết rồi ạ. Tô Như cũng lắc đầu nói: Thương thế bên ngoài thì đơn giản, chứ bên trong không nhanh như vậy đâu. Tiểu Phàm, hôm nay người cùng con tỉ thí là thường tiễn, bản lĩnh không phải tầm thường. Đại sư huynh con tu vi như vậy mà còn mạnh như tay y. Tuy đại sư huynh con nói y thắng được cũng khá chật vật, nhưng con mới tu hành lõm bõm, e là vẫn chưa đủ. Lát nữa đây đừng có xính cường, nếu không được thì nhận thua, nhất định đừng mạo hiểm để thọ thương, biết chưa? Trương Tiểu Phàm thấy ấm lòng, nhưng không gật đầu, chỉ lẩm bẩm: Nhưng nhỡ sư phụ giận. Tôi như mỉm cười, khẽ lắc đầu: Còn ngốc ạ, yên tâm đi, sư phụ xót con còn chưa hết nữa là. Trương Tiểu Phàm trong lòng hân hoan, lập tức ngoảnh đầu về phía Điềm Bất Dịch.
thấy lão đang trò chuyện say sưa với lão già râu bạc họ Phạm, mắt chẳng hề nhìn đến phía này. Tôi như vỗ nhẹ lên đầu hắn. Con đi đi. Trương Tiểu Phàm chậm chậm bước lên đà, người thì đứng đấy, nhưng đầu óc thì quay lại chỗ Tô Như nói. Sư phụ sót con còn chưa hết nữa là. Hắn thấy rối bời, từ nhỏ tới lớn, rồi vào nhập môn Thanh Vân, Điềm Bất Dịch trong mắt hắn chẳng khác gì thần nhân. Tuy Điềm Bất Dịch cư xử với hắn không tốt lắm, nhưng được sư phụ khen ngợi là tâm nguyện lớn nhất của thiếu niên Trương Tiểu Phàm. Lúc này đột nhiên nghe sư nương nói như vậy, hắn nhất thời không dám tin. Hắn đứng trên đài suy nghĩ lâu lắc, phía dưới người ta bàn tán xôn xao. Một lúc nữa, cuối cùng Trương Tiểu Phàm cũng cảm thấy hơi lạ. Đối thủ của hắn mãi đến lúc này vẫn chưa tiến ra. Dưới đài, người của Chi Chính tỏ ra lo lắng, đa số đều ngoảnh đầu nhìn ngó khắp nơi. Đúng lúc ấy, từ xa chạy lại một đệ tử thổ thông thiên phong, sắc mặt e ngại, không để ý gì đến những ánh mắt lạ lùng chỉ vào mình, lao đến bên lỗ già râu bạc, vội vã thì thầm mấy câu. Lỗ già râu bạc biến sắc mặt, dường như không tin nổi, hỏi dồn: thật sao? Đệ tử đó ai oán ngước nhìn lên đài, rốt cục nặng nề cúi đầu xuống. Lão già râu bạc mặt xóm như tro, vẻ rất tang thương, ngồi phịch xuống ghế. Điềm Bất Dịch trông thấy rất lấy làm lạ hỏi: Phạm sư huynh, xảy ra chuyện gì vậy? Lão già râu bạc vẻ oải nhìn Điềm Bất Dịch, thở dài thường thường, trấn định lại tinh thần đứng lên nói to: Thường tiễn đệ tử Chi Chính, vì hôm qua tỷ thí thọ thương quá nặng, không thể nhấc mình dậy được, trận đấu hôm nay bãi bỏ. Trên đài, dưới đài, một bầu tịch mịch. Giây lát sau mọi người nhốn nháo. Dù cho đệ tử Thanh Vân Môn đa phần tu đạo, nhưng vẫn có không ít người thô hào vọt miệng chửi bới. Đối với môn hạ đại trúc phong, phản ứng đầu tiên hoàn toàn không phải là vui mừng kinh ngạc, mà ai nấy sắc mặt kỳ quái, lông khom nhìn nhau. Mãi lâu sau, từng người một mới cảm khái lắc đầu hoặc là cười khổ. Thấy ở sau lưng, đám đông nảy sinh đủ thứ thái độ, tiếng bàn tán ồn ào rối loạn. Điềm Bất Dịch và Tôi Như chậm chậm đứng lên, nhìn tiểu đồ đệ vẫn ngay đũn trên võ đài. Tôi Như mỉm cười, khe khẽ nói với Điềm Bất Dịch: Mùi đã bảo mà, tiểu đồ đệ này của huynh số mệnh thật là tốt đến lạ lùng. Điềm Bất Dịch im lặng cười khổ. Trương Tiểu Phàm trải qua ngày hôm ấy trong ánh mắt lạ lùng của người xung quanh. Các đệ tử Thanh Vân khi đi qua hắn đều ngó kỹ hơn bình thường, tuồng như hắn là một thứ kỳ trân dị thú gì đó không bằng. Giữa khi ấy, kết quả thi đấu cũng đã có rồi. Trương Tiểu Phàm may mắn cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ và Tăng Thư Thư được xếp vào hàng tứ cường. Tề Hạo vốn là người có nhiều khả năng đoạt giải quán quân. Lục Tuyết Kỳ mấy ngày nay nhân khí đỉnh thịnh, nhưng Tăng Thư Thư và Trương Tiểu Phàm mà cũng đứng vào nhóm bốn người mạnh nhất thì thật là vượt ra ngoài dự liệu của hầu hết các trưởng lão trong Thanh Vân Môn. Lâu nay, Tăng Thư Thư với thân phận là con trai duy nhất của Tăng Thúc Thường, tuy được công nhận là tuổi trẻ tài cao ở Phong Hồn Phong, nhưng chẳng có danh tiếng mấy trong toàn môn phái. Lần này qua ải chém tướng đã pháp tinh diệu, làm người ta phải lóa mắt mà nhìn theo. Nhưng so ra, Trương Tiểu Phàm được đứng trong hàng bốn người là có vẻ kém thuận mắt nhất.
Trên lôi đài, bốn người bọn họ đứng sắp hàng. Trước mặt là chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân và thủ tọa Long Thủ Phong Thương Tùng Đạo Nhân. Khuôn mặt Đạo Huyền Chân Nhân vẫn gắn nụ cười, chẳng nhận thấy ông ta có vẻ gì là không hài lòng về sự xuất kém ngoài tưởng tượng của đệ tử chi chính trong kỳ đại thí này. Dưới đài, gần 1.000 người của Thanh Vân Môn đứng vây quanh. Ngồi hàng đầu là thủ tọa và trưởng lão của các chi phái. Tô Như nhìn lên đài, khẽ bảo Điềm Bất Dịch: "Tiểu phàm có vẻ căng thẳng quá nhỉ?" Điềm Bất Dịch hừ một tiếng, không nói năng gì. Trước ánh mắt chằm chằm của mọi người, thê tử lão nhìn ra, thì sao lão lại không nhìn ra? Bốn người trên đài, Tề Hạo tiêu sái đường hoàng, Lục Tích Kỳ lạnh lẽo băng xương, Thăng Thư Thư tươi tắn đỉnh đạt, duy chỉ có Trương Tiểu Phàm là đứng đực một chỗ, cặp mắt dõi xuống đất, đôi tay dường như không biết đặt vào đâu cho khỏi thừa, vẽ rất lúng túng. Đạo Huyền Chân Nhân nhìn bốn người, khóe miệng lướt qua nụ cười, rồi xoay mình nói vọng xuống dưới đài: "Thưa các vị, cho đến ngày hôm nay, Thất Bạch Hồi Võ đã chọn ra được bốn đệ tử hàng đầu, thiên tư hơn người, đạo pháp tinh diệu. Đúng là anh hoa của Thanh Vân Môn chúng ta sẽ gánh vác trọng trách phát dương quang đại ngày sau của bản phái." Ông ta nói chưa hết, đã thấy dưới đài vẳng lên tiếng phì phì. Giây lát sau, đám đông đệ tử Thanh Vân Môn cùng phá lên cười như vỡ chợ. Đạo Huyền Chân Nhân chau mày, vô tình liếc mắt trông Trương Tiểu Phàm, ít tuổi nhất trong hàng bốn người, ở đằng sau lưng đang khe khẽ lắc đầu. Lúc ấy, tiếng cười dưới đài vẫn rộn rã, khung cảnh trang nghiêm tự dưng biến ra hoạt kê. Thương Tùng Đạo Nhân lạnh mặt tiến lên một bước, ánh mắt như đao quét suốt lượt dưới đài. Tiếng cười buộc nhỏ lại, Thương Tùng Đạo Nhân nhìn đến đâu, tiếng cười tắt đến đấy. Chẳng bao lâu, không khí trở lại yên tĩnh. Thương Tùng chấp chưởng hình phạt nhiều năm, uy phong rất ghê gớm, thậm chí còn vượt chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân. Đợi trường đấu hoàn toàn im lặng, Thương Tùng Đạo Nhân mới lùi lại sau, rồi nói: "Chưởng môn sư huynh, xin mời." Đạo Huyền Chân Nhân mỉm cười đáp: "Ta cũng chẳng có gì cần nói nữa, Thương Tùng sư đệ, đệ nói đi." Thương Tùng Đạo Nhân gật đầu, ngoảnh xuống dưới đài, sang sảng nói: "Ngày mai tỷ thí, Tề Hạo Long Thủ Phong gặp Tăng Thư Thư Phong Hồi Phong, Lục Tích Kỳ Tiểu Trúc Phong gặp Trương Tiểu Phàm của Đại Trúc Phong." Thương Tùng vẫn tiếp tục nói, ánh mắt mọi người đều dồn cả vào ông ta. Trương Tiểu Phàm lúc này mới thở phào, vừa rồi dưới đài người ta nhìn ghê quá, làm hắn gần như ngừng cả thở. "Để làm sao mà chảy ra quá trời mồ hôi vậy nè?" Tăng Thư Thư đứng bên cạnh bỗng nhiên thỏ thẻ hỏi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, từ hôm qua sau khi hắn bất ngờ chiến thắng Bành Xương, Tăng Thư Thư ở trước mặt mọi người luôn tỏ ra lạnh nhạt với hắn, chẳng ngờ bây giờ lại chủ động bắt chuyện. Tuy mới quen chưa quá ba ngày, nhưng lòng Trương Tiểu Phàm đã coi Tăng Thư Thư như bạn thân. Hắn len lén nhìn Tăng Thư Thư, chỉ thấy y ngay ngắn đứng bên cạnh, mắt không liếc xéo, mặt ung dung nhìn xuống dưới đài, hình như vừa rồi chưa hề hé răng nói gì hết. "Ngốc ơi, đừng có ngoảnh đầu sang đây." Tăng Thư Thư không đổi sắc mặt, chỉ hơi mất máy môi. "Để làm ta thì cha chịu mắng gần chết còn chưa đủ sao?" Trương Tiểu Phàm trong lòng áy náy, vội vàng rời ánh mắt đi, cũng khe khẽ nói: "Xin lỗi, để lúc ấy
À, bạn sư huynh có sao không?
Bạn sư huynh thọ thương tuy nặng, nhưng không đáng ngại lắm. Điều dưỡng mấy ngày là ổn thôi. Nếu không, ta đời nào thôi giận đệ. Có điều thật chẳng ngờ, đệ thâm tàng tuyệt nghệ.
Không phải đâu. Ôi, lúc ấy đệ cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì. Chắc là bạn sư huynh nhường đệ. Đệ thấy đầu óc phát nóng bỏng rồi.
Ta đã hỏi bạn sư huynh, huynh ấy tuy thua nhưng rất tán dương đệ. Còn nói huynh ấy cũng đã thi triển toàn lực,